Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Compta Security Certification Guide của Ian Neal là sách hướng dẫn ôn thi và nhập môn an toàn thông tin, được biên soạn theo mục tiêu của kỳ thi Compta Security 0501. Ấn bản này tập trung vào kiến thức nền tảng cần để thực hiện các chức năng bảo mật cốt lõi trong môi trường công nghệ thông tin. Thay vì đi sâu vào một nền tảng hay sản phẩm riêng lẻ, nội dung đi từ các khái niệm như chứng chỉ số, mã hóa và quản lý danh tính đến nhận diện mối đe dọa, công cụ bảo mật, thiết kế kiến trúc quản trị rủi ro và hạ tầng khóa công khai. Điểm thực dụng của sách nằm ở việc kết hợp giải thích theo hướng dễ theo dõi với tình huống tự đánh giá. Hơn 600 câu hỏi luyện tập có đáp án giải thích cùng hai đề thi mô phỏng. Vì S0501 là phiên bản thi đã cũ, cuốn sách không nên được dùng để chuẩn bị cho các kỳ thi security cơn hiện hành. Tuy vậy, nó vẫn là tài liệu có giá trị để xây dựng vốn từ vựng, tư duy và nền tảng kỹ thuật về an ninh mạng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bao quát các miền kiến thức của S0501 theo hướng xây nền tảng bảo mật. Cuốn sách được cấu trúc quanh các nhóm mục tiêu của Securities S0501, nên phạm vi của nó rộng hơn một tài liệu chỉ nói về phòng thủ mạng. Ian Neal dẫn người học từ thuật ngữ bảo mật cơ bản đến các chủ đề như mối đe dọa lỗ hổng, công nghệ và công cụ, kiến trúc và thiết kế, quản trị rủi ro, mật mã học và PKI. Cách bao quát này phản ánh đúng tính chất của Security Plus, một chứng chỉ nền tảng đòi hỏi người học hiểu mối liên hệ giữa con người, quy trình và công nghệ. Giá trị của phạm vi rộng là giúp người đọc không nhìn bảo mật như tập hợp công cụ rời rạc. Một biện pháp kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh tài sản cần bảo vệ, kiểu tấn công có thể xảy ra, mức rủi ro được chấp nhận và quy trình phản ứng phù hợp. Chẳng hạn, mã hóa bảo vệ tính bí mật nhưng không tự thay thế cho kiểm soát quyền truy cập hay quản lý khóa. Tương tự, một thiết bị bảo mật không giải quyết được nguy cơ do cấu hình sai hoặc do người dùng bị lừa đảo. Đây cũng là điểm khiến sách hữu ích cho người mới vào ngành. Thay vì giả định người đọc đã có kinh nghiệm vận hành, sách tạo ra bản đồ tổng thể để họ phân loại kiến thức. Dù vậy, độ rộng đồng nghĩa nhiều chủ đề được giới thiệu ở cấp độ chứng chỉ nền tảng, không nhằm thay thế tài liệu chuyên sâu về điều tra số, quản trị hệ thống, kiểm thử xâm nhập hoặc thiết kế kiến trúc doanh nghiệp. Thứ hai, mã hóa, chứng chỉ số và PKI được đặt vào bối cảnh triển khai thực tế. Một trọng tâm rõ nét của sách là làm cho mã hóa và chứng chỉ số bớt khó tiếp cận, vì đây thường là nhóm nội dung gây nhầm lẫn cho người học Security Must. Sách đề cập đến mã hóa, các thuật toán mật mã, chứng chỉ và hạ tầng khóa công khai, tức PKI. Đây không chỉ là phần cần nhớ cho bài thi, mà còn là nền tảng để hiểu vì sao các hệ thống hiện đại có thể xác thực danh tính, bảo vệ dữ liệu truyền đi và duy trì mức độ tin cậy giữa các bên. Lý do cần học các khái niệm này theo hệ thống là mỗi thành phần xử lý một vấn đề khác nhau. Mã hóa hỗ trợ bảo vệ dữ liệu trước người không có quyền. Cơ chế băm hỗ trợ kiểm tra tính toàn vẹn, chữ ký số hỗ trợ xác minh nguồn gốc và tính không thể chối bỏ trong các bối cảnh phù hợp. Chứng chỉ số liên kết danh tính với khóa công khai, còn PKI tạo ra quy trình phát hành, quản lý và thu hồi chứng chỉ. Khi các khái niệm bị học thuộc riêng lẻ, người học dễ chọn sai giải pháp cho một tình huống thực tế. Điểm mạnh của cách tiếp cận trong sách là gắn thuật ngữ với mục tiêu bảo vệ hạ tầng. Người đọc được định hướng để phân biệt giữa bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải, cũng như hiểu tầm quan trọng của quản lý khóa và lòng tin đối với chứng chỉ. Tuy nhiên, người dùng cần đối chiếu thuật ngữ và khuyến nghị với tiêu chuẩn hiện hành bởi công nghệ, thuật toán được chấp nhận và yêu cầu thi đã thay đổi sau S0501. Thứ ba, quản lý danh tính và quyền truy cập như lớp kiểm soát xuyên suốt hệ thống. Sách dành vị trí quan trọng cho quản lý danh tính và truy cập, thường được gọi là IAM. Đây là lựa chọn hợp lý vì nhiều sự cố bảo mật không bắt đầu từ một kỹ thuật tấn công quá phức tạp mà từ tài khoản bị lộ, cấp quyền quá mức, xác thực yếu hoặc quy trình quản lý người dùng thiếu chặt chẽ. Theo hướng học của Security Plus, người đọc cần nắm cách xác minh một chủ thể là ai, sau đó quyết định chủ thể đó được phép làm gì trên tài nguyên cụ thể. IAM cần được hiểu như một chuỗi kiểm soát, không phải chỉ là màn hình đăng nhập, xác thực dùng để kiểm tra danh tính với nhiều phương thức và yếu tố có thể được kết hợp. Phân quyền xác định phạm vi hành động sau khi đăng nhập, kế toán hoặc ghi vết giúp tổ chức biết hoạt động nào đã diễn ra. Các nguyên tắc như quyền tối thiểu và phân tách nhiệm vụ làm giảm hậu quả khi một tài khoản bị xâm phạm hoặc một cá nhân thực hiện hành vi không phù hợp. Việc đặt IAM cạnh các chủ đề chứng chỉ, bảo mật thiết bị và chính sách giúp sách cho thấy danh tính có mặt ở mọi lớp của hệ thống. một chính sách mật khẩu tốt vẫn yếu nếu tài khoản cũ không được vô hiệu hóa. Xác thực mạnh cũng chưa đủ nếu quyền của người dùng vượt quá công việc cần làm. Với người học mới, phần này hỗ trợ hình thành cách suy nghĩ dựa trên quyền hạn, vai trò và vòng đời tài khoản, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ xác thực. Thứ tư, phân tích mối đe dọa, tấn công và lỗ hổng gắn với phòng vệ nhiều lớp, các nội dung về mối đe dọa. Tấn công và lỗ hổng giúp sách chuyển từ câu hỏi bảo mật bảo vệ cái gì sang câu hỏi hệ thống có thể bị xâm phạm như thế nào. Phạm vi này bao gồm malware, virus, kỹ thuật lừa đảo xã hội, các kiểu tấn công nâng cao, cùng các vấn đề an toàn đối với thiết bị và ứng dụng. Giá trị của phần này không nằm ở việc biến người đọc thành chuyên gia tấn công, mà ở việc cung cấp ngôn ngữ để nhận biết dấu hiệu, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu phù hợp. Một điểm cốt lõi là phân biệt khái niệm, mối đe dọa là nguồn hay khả năng gây hại, lỗ hổng là điểm yếu có thể bị khai thác. Tấn công là hành động tận dụng điểm yếu đó. Sự phân biệt này quan trọng trong đánh giá rủi ro, vì tổ chức không thể xử lý mọi vấn đề theo cùng một cách. Có lỗ hổng cần vá, có nguy cơ cần giới hạn bằng phân đoạn mạng, có hành vi cần giảm bằng đào tạo người dùng và có sự cố cần quy trình ứng phó. Sách cũng có ích ở chỗ không coi công nghệ là câu trả lời duy nhất. Lừa đảo xã hội cho thấy người dùng, quy trình xác minh và nhận thức bảo mật là một phần của phòng thủ. Bảo vệ hiệu quả thường dựa vào nhiều lớp, gồm cấu hình an toàn, cập nhật, kiểm soát truy cập, giám sát và khả năng phản ứng. Vì bối cảnh đe dọa thay đổi nhanh, các ví dụ thuộc SQ0501 cần được bổ sung bằng tài liệu mới hơn, nhưng nguyên tắc phân tích và phòng vệ nhiều lớp vẫn còn phù hợp. Cuối cùng, câu hỏi tự đánh giá và đề mô phỏng biến kiến thức thành năng lực làm bài. Khía cạnh phân biệt rõ nhất của cuốn sách trong nhóm tài liệu nhập môn là bộ công cụ luyện thi đi kèm. Nhà xuất bản giới thiệu hơn 600 câu hỏi thực hành có giải thích chi tiết, các tình huống tự đánh giá và hai đề thi mô phỏng. Những thành phần này có vai trò khác với phần đọc lý thuyết. Chúng buộc người học truy xuất kiến thức, nhận diện từ khóa trong tình huống và lựa chọn giữa các đáp án có vẻ đều hợp lý, vốn là kỹ năng thiết yếu trong kỳ thi chứng chỉ. Giải thích đáp án đặc biệt quan trọng vì nó giúp người học hiểu không chỉ đáp án đúng mà còn lý do các lựa chọn còn lại không phù hợp với điều kiện của câu hỏi. Trong bảo mật, đáp án tốt nhất thường phụ thuộc vào mục tiêu như tính bí mật, toàn vẹn, khả dụng, chi phí, tốc độ triển khai hoặc yêu cầu tuân thủ. Luyện theo tình huống vì thế khuyến khích tư duy đánh đổi thay vì ghi nhớ thuật ngữ một cách máy móc. Dù vậy, câu hỏi mô phỏng không nên được xem là thước đo duy nhất của năng lực. Điểm cao có thể phản ánh sự quen thuộc với kiểu câu hỏi hơn là khả năng áp dụng trong môi trường thật. Người học nên dùng kết quả để xác định lỗ hổng kiến thức, quay lại phần giải thích, tự diễn đạt lại khái niệm và kết hợp với thực hành cơ bản khi có thể. Người mới chuyển từ hỗ trợ kỹ thuật, quản trị hệ thống hoặc mạng sang bảo mật và người cần một tài liệu ôn tập cô đọng. Sách cũng hữu ích cho người đã có trải nghiệm công nghệ thông tin nhưng muốn hệ thống hóa các chủ đề thường bị học rời rạc như IAM, mật mã, PKI, quản trị rủi ro và nhận diện tấn công. Lợi ích thực tế của cuốn sách là sự kết hợp giữa độ phủ mục tiêu thi với công cụ tự kiểm tra. Người đọc không chỉ tiếp nhận định nghĩa mà còn có cơ hội kiểm tra khả năng áp dụng qua câu hỏi, đáp án giải thích và đề mô phỏng. So với những giáo trình security đồ sộ, điểm nổi bật của sách ENU là tính cô đọng, định hướng thực hành và sự nhấn mạnh vào luyện tập. Đổi lại, một số đánh giá cho rằng cách tổ chức chưa thật tối ưu và nội dung có thể chưa đủ nếu người hoàn toàn mới chỉ dùng một nguồn duy nhất. Quan trọng hơn, S0501 không còn là kỳ thi hiện hành. Vì vậy, người chuẩn bị thi Security hôm nay nên chọn sách theo S0701 hoặc phiên bản đương thời. Còn cuốn này nên được xem là tài liệu nền tảng, tham khảo và ôn lại các nguyên lý vẫn bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ ENU, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!